Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Hôm ấy là ngày bế mạc tuần lễ lều và là ngày long trọng nhất. Đức Giêsu đứng trong đền thờ và lớn tiếng nói rằng: Ai khát hãy đến với tôi, ai tin vào tôi hãy đến mà uống. Như Kinh Thánh đã nói, từ lòng người sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống. Đức Giêsu muốn nói về thần khí mà những kẻ tin vào người sẽ lãnh nhận. Thật thế, bây giờ họ chưa nhận được thần khí vì Đức Giêsu chưa được tôn vinh. Đó là lời Chúa. Thưa các bạn, chiều hôm nay giáo điểm tin mừng chúng ta đã kết thúc tuần cửu nhật mừng kính Chúa Thánh Thần, chuẩn bị tâm hồn mừng đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống ngày khai sinh của giáo hội. Và chiều hôm nay 5 giờ điểm hẹn, lòng Chúa thương xót tại giáo điểm tin mừng dành cho các bạn trẻ, chúng ta dâng thánh lễ thay cho ngày Chúa nhập Chúa Thánh Thần hiện xuống. Và là lễ trọng lễ buộc, cho nên có thánh lễ vọc và thánh lễ chính ngày. Các bài đọc mà các bạn vừa mới nghe chiều hôm nay ngày thứ bảy là các bài đọc trong thánh lễ vọc kính Chúa Thánh Thần hiện xuống. Và ngày mai là ngày Chúa nhập là thánh lễ chính ngày, chúng ta lại nghe những bài đọc khác. Để cho anh chị em các bạn đi lễ chiều hôm nay khỏi thắc mắc tại sao hôm nay đọc một bài và ngày mai lại đọc một bài khác. Chỉ riêng có ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống thì có lễ vọng và một vài lễ trọng khác có lễ vọng mà thôi. Còn bình thường mỗi chiều thứ bảy thì chúng ta dừng thánh lễ. Các bài đọc là lễ của ngày Chúa Nhật và lễ thay cho ngày Chúa Nhật. Các bạn đi lễ chiều thứ bảy thì ngày Chúa Nhật các bạn bận rộn, các bạn không có buộc phải đi lễ nữa. Chúng ta cùng tạ ơn Chúa và chúc mừng nhau vì tất cả các bạn đã tụ họp nhau được ở lại đây. Các bạn đến đây không phải là sức riêng của các bạn, không phải là tự nhiên mà các bạn đến được, nhưng chính Thánh Thần thúc đẩy các bạn, Thánh Thần lôi kéo các bạn, Thánh Thần đốt lên ngọn lửa yêu mến trong các bạn và Thánh Thần sưởi ấm tâm hồn các bạn. Các bạn đến đây cảm thấy vui, cảm thấy hân hoan, cảm thấy tràn đầy ân sủng lòng Chúa thương xót. Đó là chính nhờ ân huệ của một tràng pháo tay thật lớn thưa các bạn. Một tràng pháo tay thật to thưa các bạn. Và một tràng pháo tay thật bự thưa các bạn. Có lớn, có to, có bự thì sức con người của mình cũng không thể chứa hết nổi Thánh Thần Thiên Chúa. Thánh Thần Thiên Chúa như là cuồng phong, như là bão táp, như là mưa sa. Mà Thánh Thần Thiên Chúa cũng như là những làn gió nhẹ nhẹ rót vào trong tâm hồn mỗi người. Thánh Thần Thiên Chúa cũng như là những dòng nước chảy róc rách vào tận những chỗ sâu thẳm nhất trong tâm hồn con người. Và Thánh Thần Thiên Chúa cũng như là ngọn lửa đang sưởi ấm tâm hồn của các bạn lên. Mấy hôm nay trời nắng hay nóng?
Nắng nóng.
Vừa nắng mà vừa nóng vì không có mưa, cho nên ai cũng khao khát được một cơn mưa. Và đêm hôm qua Sài Gòn có mưa không? Có. Đêm hôm qua các bạn nhắn tin cho tôi: Cha ơi, Sài Gòn đang mưa to. Tôi bảo đây mới có vài giọt thôi. Mãi cho đến gần đến 12 giờ thì mới đổ cơn mưa to. Ba cha con chúng tôi đội mưa đi từng chỗ một để coi cái chỗ nào nó bị dột đánh dấu, cái chỗ nào mà nó bị nước không chảy đánh dấu để mình sửa chữa. Vì mình làm, nhưng mà làm thì lúc trời khô ráo, mình không biết lúc mưa nó như thế nào. Cho nên hôm qua là mọi người trong nhà là đang hưởng một cái cơn mưa đầu mùa mát rượi, thì chúng tôi đội mưa và đi đến từng cái chỗ một, chỗ nào dột đánh dấu, chỗ nào hắt mưa đánh dấu, chỗ nào mà nước không chảy không thông đánh dấu. Mà chúng tôi cảm nhận được một cái điều đúng là trời đang hạn, đang khát, đang nắng nóng, cơn mưa nó đổ xuống, chú vô thủ nó sướng ơi là nó sướng, thấy nó mát rười rượi, thưa các bạn. Và đúng là thánh thần của Chúa mà ơn xuống trong tâm hồn chúng ta. Các bạn cũng phải cảm nhận được cái điều đó, phải cảm nhận được là tâm hồn mình đang khô cằn sỏi đá đây, tâm hồn mình đang là sa mạc đây, biển cát hoang vu, nắng đốt thiêu lửa thâm. Cái bài gì đó, biển cát nắng nóng như vậy, bài sa mạc nắng nóng như vậy, mà bây giờ một cơn mưa nó xuống thì nó sướng làm sao, nước ngập hết. Ông hàng xóm sang bên với nhà kho, rồi sang bên chỗ nhà vệ sinh, rồi sang bên tới ngoài đầu đường, đi hết từng nhà vệ sinh một, coi nhà vệ sinh nào bị ngập, nhà vệ sinh nào bị dột, đi ngóc ngách vô hết tất cả, không còn cái chỗ nào. Đây ông hàng xóm mở cửa ra, tưởng bàng trộm đi, bảo ai đây, bảo đi thăm, đi coi. Ông bảo còn ông đi đâu, bảo đi bắt ếch. Thế là sáng nay ông đẹp vô 9 con ếch. Ông bảo tối hôm qua mới đi bắt được 9 con ếch. Ông ấy là trí nhớ, bắt được 9 ếch. Thì chúng ta thấy rằng là khi mà tâm hồn mình mà cảm nhận được cái điều đó, nó sướng lắm thưa các bạn. Thì các bạn đến đây, đến với lòng thương xót Chúa, các bạn thấy như là trong bài tin mừng ngày hôm nay nói như thế này: vào ngày lễ lều là ngày long trọng nhất, và Đức Giêsu đứng trong đền thờ vào ngày lễ long trọng nhất mà lớn tiếng nói rằng: ai khát hãy đến với tôi. Hôm nay Chúa cũng đang đứng ở giữa giáo điểm tin mừng, giữa cùng thánh đây, và nói với tất cả các bạn trẻ ngày hôm nay là: ai khát hãy
đến với tôi.
Các bạn giơ cây quạt lên mà nói to lên: ai khát hãy
đến.
Và Chúa nói tiếp: ai tin vào tôi hãy đến mà uống. Ai tin vào tôi hãy
đến mà uống.
Ai khát hãy
đến với tôi.
Ai tin vào tôi hãy
đến mà uống.
Như Kinh Thánh đã nói, từ lòng người sẽ tuôn chảy những dòng nước hàng sống. Mà Đức Giêsu muốn nói về thần khí mà những kẻ tin vào người sẽ lãnh nhận. Từ lòng người sẽ tuôn chảy những dòng nước hàng sống. Dòng nước hàng sống ấy chính là Chúa Thánh Thần. Dòng nước hàng sống ấy chính là vào ngày thứ sáu tuần thánh 3 giờ chiều, khi mà người lính lấy lưỡi đồng đâm thấu vào trái tim Chúa, trái tim mở toang ra, nước và máu từ trong trái tim đổ xuống là Thánh Thần tuôn trào. Cho nên Chúa mới nói rằng từ lòng người sẽ tuôn chảy những dòng nước hàng sống. Trái tim Đức Giêsu mở toang ra, dòng nước hàng sống là máu và nước từ trái tim Chúa mở ra. Dòng nước hàng sống ấy là chính Thánh Thần tuôn trào xuống trên anh chị em mình. Nếu mà không có Chúa Thánh Thần thì chúng ta một tiếng Abba Cha ơi cũng chẳng thể nói được. Nếu mà không có Chúa Thánh Thần, chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải, như là bài đọc hay mà chúng ta vừa mới nghe. Chính Thánh Thần cầu thay nguyện giúp chúng ta bằng những tiếng rên khôn xiết tả. Mà nếu không có Chúa Thánh Thần thì chúng ta không thể hiểu nhau được, như là bài đọc một anh chị em nghe. Những người Do Thái họ xây cái tháp Ba Ben, lòng cao ngạo, nghĩ rằng là Chúa đem đến trận lụt hồng thủy tiêu diệt con người vì con người tội lỗi. Vì họ không chuẩn bị trước cho nên họ bị nước ngập. Vì họ bảo rằng ta sẽ xây một tháp Ba Ben vươn cao tận trời, để nếu mà có lụt hồng thủy thì họ sẽ leo lên cái tháp Ba Ben ấy mà không bị nước ngập. Nhưng họ làm nửa chừng, thì Chúa cho họ nói nhiều thứ tiếng khác nhau, ngôn ngữ bất đồng, cho nên họ không hiểu nhau. Ê, đưa hồ lên. Thằng kia thì lại đưa cái gì lên? Đưa gạch cát lên. Ê, đưa đá xuống. Thì thằng kia nó đổ cái gì xuống? Nó đổ rác xuống, vân vân. Còn người ta nói không hiểu được nói nhau. Ta bảo là ông nói gà, bà nói vịt. Bà nói vịt thì Vậy mà ông không nói được tiếp nữa. Ông nói gà, bà nói vịt, vậy thôi. Và ông không đáp được nữa. Thì chúng ta thấy rõ ràng là nếu mà không có Chúa Thánh Thần thì con người ta không hiểu nhau. Nếu không có Chúa Thánh Thần, con người ta không có giao tiếp được với nhau. Nếu mà không có Chúa Thánh Thần, người ta không thể gọi Chúa là cha. Và không có Chúa Thánh Thần, người ta cũng không nhận biết nhau là anh em. Và nhờ đâu mà có Chúa Thánh Thần? Là lòng thương xót của Chúa. Kinh Thánh nói rằng Thánh Thần chưa được ban xuống vì Đức Giêsu chưa được tôn vinh. Mà Đức Giêsu muốn được tôn vinh thì Ngài tôn vinh có phải là Ngài đi xe hơi Ngài tôn vinh Ngài không? Có phải là ngồi lên ngai vàng để tôn vinh không? Có thể là lên nhà lầu để tôn vinh không? Có thể vào trong nhà hàng năm sao ăn uống nhậu nhẹt để tôn vinh Chúa không? Mà Chúa Giêsu được tôn vinh ở đâu? Trên, trên, trên. Đức Giêsu được tôn vinh trên thập giá. Khi mà Ngài chịu chết treo trên thập giá, phần ta, một khi bị treo trên thập giá, ta sẽ lôi kéo mọi người đến với ta. Và Chúa Giêsu lôi kéo mọi người đến với ta, Ngài mở toang trái tim ra, đổ tràn đầy Thánh Thần xuống trên anh chị em và trên các bạn. Thưa các bạn, Thánh Thần là tình yêu. Mà cuộc sống này mà không có tình yêu có buồn không? Cuộc sống không có tiền có buồn không? Cuộc sống mà không có nhà cửa có buồn không? Cuộc sống mà không có xe hơi nhà lầu đi có buồn không? Cuộc sống mà không có ai yêu mình có buồn không? Cho nên dù mà có tiền mà không có tình yêu có buồn không? Dù có nhà lầu xe hơi mà không có tình yêu có buồn không? Dù là có nhà thờ thật là to mà không có giáo dân đến có buồn không? Đó là buồn lắm. Vì không thiếu vắng bóng tình yêu. Chỗ nào có tình yêu thì người ta mới quy tụ lại. Chỗ nào có tình yêu thì người ta mới thấy vui. Mà có vui thì người ta mới đến. Anh chị em đến đây mà không có thấy được tình yêu của Chúa dành cho anh chị em thì chả ai đến đây làm gì, đúng không? Đúng không? Mà anh chị em đến đây mà thấy chẳng ai thèm ngó ngàng gì mình, đến đây ai cũng toàn những mang những khuôn, mang những ánh mắt hình viên đạn, mang những bộ mặt hình sự, anh chị em có chịu nổi không? Vô gặp cha sở, con chào cha, chào con, đi đâu? Đây, có chịu nổi không? Rồi là mà làm lễ, Chúa ở cùng anh chị em, Chúa ở cùng anh chị em, thế xong anh chị em về bình an, vui không? Thế sự nó chán lắm, không có tình yêu, không có sức sống, không có niềm vui, mà hát lễ thì hát lễ đi. Về nhà anh Thiên Chúa trên các tàng trai. Có buồn không? Rồi bắt đầu. Thánh buồn không? Buồn không? Rồi lại trên Thiên Chúa. Buồn không? Buồn lắm thưa anh chị em. Nó không có sức sống. Không có sức sống. Cho nên anh chị em đến đây mình cảm thấy rằng nó vui vì có sức sống. Anh chị em đến đây cảm thấy vui vì có tình yêu. Anh chị em đến đây các bạn cảm thấy vui vì có lòng thương xót Chúa. Mà lòng thương xót Chúa được ban tràn đầy xuống trên chúng ta khi Chúa được tôn vinh trên thập giá, khi Chúa mở toang trái tim của Ngài ra và máu và nước từ trái tim Chúa đổ xuống tuôn trào xuống trên chúng ta, chính là Thánh Thần. Và chính Thánh Thần quy tụ các bạn lại, chính Thánh Thần làm cho các bạn đến đây, chính Thánh Thần thúc đẩy các bạn đến đây, và chính Thánh Thần cũng ban tràn đầy ơn phúc trên các bạn, nhất là ơn chữa lành bệnh tật thân xác cũng như tâm hồn. Chính Chúa Thánh Thần chữa lành, chứ không có ai có quyền năng gì cả. Đây không có ai có một cái sức mạnh nào cả, không có ai có đủ một cái lực mà thu hút các bạn đến đây được cả. Ai mà thu hút được anh chị em từ 6 giờ sáng cho đến 9 giờ tối đến đây, ai làm được chuyện đó? Ai mà thúc đẩy các bạn mở miệng ra vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu mà không mỏi mệt, ai làm chuyện đó? Ai mà thúc đẩy các bạn là chiều thứ bảy thay vì các bạn đi hẹn hò người khác mà các bạn không đến chỗ hẹn để người ta phải nói rằng là gì đó, hẹn chiều nay mà sao không thấy em, gió hiu hiu lòng bỗng nghe buồn tênh. kệ mày, mày buồn kệ mày, tao phải đến với lòng Chúa thương xót. Ai làm được chuyện đó? Chỉ có Chúa Thánh Thần thôi. Bây giờ nếu mà không đến, một đứa không đến thì hai đứa rủ nhau, một là hai đứa rủ nhau đến lòng Chúa thương xót, hay là hai đứa rủ nhau đi nhà hàng, rủ nhau đến nhà hàng hay lòng thương xót? Các bạn trả lời, rủ nhau đến nhà hàng hay lòng thương xót? Đây, hai đứa này lên đây. 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 Đã chưa? Hay, đây, hai đứa con đang ở nhà hàng hay ở lòng thương xót?
Dạ thưa cha, lòng thương xót.
Con thích đi nhà hàng hay thích đi lòng thương xót?
Dạ, lòng thương xót.
Con với con này có quen nhau gì không?
Dạ, nhiều ạ.
Đấy, tôi bảo với các bạn mà, biển một là hai đứa hẹn nhau ở nhà hàng, hẹn nhau ở công viên, hẹn nhau ở đầm sen, mà không hẹn nhau ở đó thì đến đây. Chứ còn một trong hai đứa đến đây là đứa kia nó sẽ cảm thấy buồn lắm vì không có vắng tình yêu. Rồi, con tên là gì, con ở đâu làm gì?
Dạ, con tên là Nguyễn Văn Thanh, con ở Giáo phận Vinh, Nghệ An ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ, con năm nay 26 tuổi.
26 tuổi con làm gì?
Dạ, con làm cơ khí ạ.
Cái gì?
Dạ, hàn.
Hàn xì á?
Dạ.
Vậy mai đến đây hàn mấy cái khung sắt nhà thờ với cha nha.
Dạ, con không biết ạ.
Con làm cái gì?
Dạ, con hàn, nhưng mà con không biết được, con đến được cái phòng.
À, rồi rồi, còn con là tên gì, bao nhiêu tuổi, đâu làm gì?
Dạ, con tên Nguyễn Thị Hằng, con ở Giáo phận Vinh, con 19 tuổi, con làm công ty.
Rồi, hai đứa quen nhau được bao lâu rồi?
Hai tháng.
Hả?
Hai tháng.
À, mới hai tháng. Rồi sao mà hai đứa tự rủ nhau từ ngoài Vinh mà đến với Giáo điểm Tin Mừng này?
Dạ, em của bạn con bị bệnh nên chúng con đến lòng thương xót của Chúa để xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho chúng con ạ.
Cho ai?
Cho em của em bạn con.
Em của bạn con. Mẹ thằng này nó có hiếu ghê ta. Tưởng nó đến cầu nguyện cho bố cho mẹ nó, chỉ vì cầu nguyện cho em của bạn của nó. Chúng ta thấy khi mà người ta có tình yêu, người ta vậy đấy. Vì yêu cô này chứ có yêu bạn của cô này không? Có phải yêu em của cô này không? Không. Vì yêu cô này cho nên em của cô này cũng là em của tôi. Vì yêu cô này cho nên em của cô đau thì tôi phải lặn lội từ ngoài Vinh đến đây để tôi cầu nguyện cho em của cô. Biết chưa? Biết thấy anh nói yêu con chưa?
Dạ có.
Rồi con có yêu nó không?
Dạ có.
Rồi bây giờ con làm sao con biết với Giáo điểm Tin Mừng này, chia sẻ cho mọi người. Làm sao con biết Giáo điểm Tin Mừng này mà con đến đây để làm gì?
Là mẹ con đi.
Ừ. Rồi sao nữa? Mẹ con đi rồi, mẹ con bảo con đi rồi hay là sao?
Dạ.
Hay là thằng này nó rủ?
Không, mẹ con đi cầu nguyện á, mẹ con bị bệnh xong rồi.
Rồi sao?
Dạ có, xong mẹ thường là mẹ con bỏ lễ, không đi lễ với lại không xưng tội, xong rồi mẹ con bị bệnh, bị ung thư tử cung, xong rồi đi đến đây cầu nguyện, xong mẹ con hết bệnh.
À, mẹ con bỏ Chúa, bỏ sư đấy bao nhiêu năm?
Dạ, một năm.
Một năm rồi mẹ bị ung thư tử cung, rồi mẹ đến đây mẹ cầu nguyện, mẹ được khỏi, rồi mẹ quay về với Chúa chưa?
Dạ rồi.
Rồi hôm nay con đến đây để làm gì? Để tạ ơn hay để làm chứng hay để xin ơn gì?
Đây là con đến đây để tạ ơn Chúa với lại xin cho em con mau khỏi bệnh.
Hallelujah. Rồi con là một người trẻ, con đến với Giáo điểm Tin Mừng nhìn các bạn trẻ đây, con cảm nhận thế nào, con chia sẻ với mọi người. Con có một cái quá khứ ăn chơi không?
Dạ có.
Rồi con có bỏ Chúa giống như là mẹ của người yêu con không?
Dạ con không bỏ. Nhưng mà trước đây thì nhà con có sống chung với ma túy rồi.
Sống chung với gì?
Ma túy ạ.
Ma túy?
Dạ.
Nghĩa là sao?
Dạ ma túy đá dạ. Rồi trước đây thì con có biết đến ma túy rồi. Năm nay như qua Tết là như con không có vướng tới nữa. Đến đây để cầu xin Chúa cho chúng con, cho bạn của con á, hiện tại các bạn của con đang dính vào con đường ở đó, để xin chào và cộng đoàn cầu nguyện cho bạn của con. Được ạ.
Hồi đó con có bị bao lâu?
Dạ con biết cách đây 4-5 năm rồi ạ. Nhưng mà con trước đây thì con có biết, nhưng mà sau này thì con không có tới đó nữa.
Không dính vào nó nữa
dạ.
Thưa anh chị em, một người bạn mà đã bị nằm trong vòng tay ma quỷ, ma túy đá, sức mạnh của ma quỷ, đã thoát được nó. Và hôm nay đến đây và cầu nguyện cho những người bạn còn đang bị ma túy đá, ma quỷ nó khống chế, được thoát khỏi vòng vây của ma túy, của ma quỷ. Mà con nhắn gửi gì những bạn đang dính vào ma túy đá?
Dạ, thường thì con muốn nhắn gửi đến là tránh xa ma túy ta, tại vì nó làm cho con người của mình và gia đình của mình cảm thấy hổ thẹn.
Hallelujah. Đây, cho tặng cho hai con. Chả biết bao giờ tụi con lấy nhau, tính bao giờ cưới?
Dạ, không biết ạ.
Đây, hai đứa, đứng vào đây. Hai đứa quen nhau, ta tặng cho hai đứa cái máy nha. 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Rồi, tặng cho con cái móc khóa lòng Chúa thương xót. Và tặng cho con chàng chuỗi để con này mới đeo cho nó giùm ta cha con. Con đeo cho nó chứ phải cha đeo cho con. Đeo cho thằng này đấy. Rồi, đây rồi, đây là cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi, đây, xin Chúa chúc lành cho chúng con nha. Thưa các bạn, chúng ta thấy những người trẻ ngày hôm nay, họ đơn sơ, họ hồn nhiên như vậy. 19 tuổi đã biết yêu rồi, và 26 tuổi đã nếm được ma túy đá rồi. Nhiều người trẻ ngày hôm nay mà lao vào yêu cuồng sống vội, cứ chả biết gì cả, cứ thấy yêu là yêu mà chả biết gì cả. Mà có những người trẻ mà yêu nhau mà dắt nhau đến nhà thờ, đến lòng Chúa thương xót để cầu nguyện, để tạ ơn, để làm chứng. Ta thấy đó phải là sức mạnh của sức mạnh của Chúa. Mãi lên Chúa Thánh Thần, sức mạnh của sức mạnh của. Chứ nếu mà không có Chúa Thánh Thần thì chắc chắn những người trẻ ngày hôm nay họ sẽ lao vào những con đường khác. Đây, xin mời chúng con lên đây. Thêm những người trẻ nữa lên đây con. Rồi con. Con. Đứa nào là chị, đứa nào là em?
Con là em.
Con tên gì?
Con tên Lê Vũ Quỳnh Chi.
Mấy tuổi?
Con 13 tuổi.
Con?
Con tên Lê Vũ Quỳnh Như, con cũng 13 tuổi.
Cũng 13 tuổi rồi sao biết đứa nào là chị, đứa nào là em? Hả?
Dạ, thưa cha và cộng đoàn, con là Maria Vũ Thị Thanh Điệp, con ở giáo xứ Kinh Lương. Dạ, hôm nay con đến đây xin cha và cộng.
Đây là đứa nào đây?
À, dạ, đây hai con của con ạ.
Nó sao?
Con của con bị bệnh tật.
Ta hỏi là hai đứa này làm sao mà đứa cùng 13 tuổi mà đứa nào là chị, đứa nào là em là sao?
Dạ, hai cháu sinh đôi ạ.
Rồi.
Dạ, bé ở ngoài là chị, bé ở trong là em.
Sao biết là chị?
Dạ, con tại con sanh đây, con biết, tự nhìn nó cũng không giống lắm nha. Với con của con.
Sao, hai đứa sinh đôi thì biết ai là chị, ai là em? Đứa là trước là chị, đứa là sau là em, đẻ mà cũng không biết. Thế mà nó cứ phải... Rồi, bây giờ chúng con ao ước điều gì, chúng con nói cho mọi người nghe.
Con muốn con hết bệnh.
Bệnh gì?
Con bệnh thiếu máu.
Con? Còn con muốn gì?
Con cũng ước con hết bệnh.
Bệnh gì?
Bệnh thiếu máu.
Hai đứa là đều bệnh thiếu máu, còn tất cả mọi người chúng ta đang ngồi đây là bệnh thiếu gì? Tiền. Chúa ơi. Không bao giờ tôi đố các bạn mà thấy ai mà mở miệng ra mà nói rằng mình thiếu, mình đủ tiền bao giờ, mình dư tiền bao giờ. Hỏi ai cũng vậy, luôn luôn mở miệng là thiếu tiền. Tại sao mà cứ hỏi họ, họ nói mà là họ thiếu tiền vì lý do? Lý do? Họ sợ mình mượn. Cho nên là cứ hỏi sao có tiền không, kỳ này khó khăn lắm, hay là có tiền không, kỳ này thiếu lắm. Họ cứ hỏi, mình cứ hỏi họ đến tiền là họ chối bay bãi, là vì họ sợ rằng là mình mượn tiền của họ. Mà có ai mà trong cộng đoàn chúng ta mà khi hỏi bây giờ chúng ta đang thiếu cái gì, bạn đang thiếu? Thiếu? Thiếu lòng thương xót, thiếu tình yêu. Bạn phải khao khát cái đó, khao khát lòng thương xót, khao khát tình yêu, giống như là hai đứa bé này nó thiếu máu, nó đang khao khát là cho con, đang khao khát cho hai con mình được
dạ đủ máu ạ.
Được đủ máu. Mà nếu bác sĩ bảo bây giờ muốn cho nó đủ máu có một cách, con có muốn cho con của con được đủ máu không? Có muốn không?
Dạ muốn ạ.
Bây giờ cha có một cái cách bảo đảm con của con sẽ đủ máu, con có sẵn sàng làm không?
Dạ có ạ. Dạ có ạ.
Con có biết cách nào không?
Dạ con đến với Chúa ạ.
Không, đến với Chúa, Chúa bảo con lấy máu của con cho hai đứa con của con cho nó đủ.
Con đồng ý luôn ạ.
Đồng ý không? Đồng ý không?
Dạ con đồng ý.
Hallelujah. Các bạn phải dám như vậy. Mình cầu nguyện là cầu nguyện dám như vậy, chứ không phải cầu nguyện là xin Chúa làm phép lạ cho con của con nó đủ máu. Chúa bảo ta có cách ta làm cho con của con đủ máu, con có dám không? Dạ cách nào con cũng dám, miễn là sao đừng lấy máu của con cho con của con là được rồi. Ta cầu nguyện như vậy, tôi bảo đảm với anh chị em mình cầu nguyện như vậy là Chúa cứ ban ơn đi, mà đừng có lấy cái gì của con là được rồi. Mà Chúa bảo là ta muốn ban ơn cho con của con thì ta lấy ơn của con, ta ban cho con của con có chịu không? Chúa ơi sao Chúa kẹo vậy, Chúa có nhiều ơn lắm mà, tại sao Chúa không lấy của cái bà mập này này, và Chúa bà lấy máu của bà mập này cho hai đứa gầy, con gầy như vậy Chúa lấy của con sao không? Ta thích máu của con. Máu của con mới hợp. Máu của con là máu gì?
Dạ con máu ô ạ.
Máu ô, còn hai đứa này nó cũng ô thì nó mới hợp thì sao? Ví dụ như thế. Cho nên là thưa anh chị em mình đến mình cầu nguyện, Chúa Thánh Thần sẽ cầu nguyện cho mình, dạy mình biết cách cầu nguyện cho đẹp lòng Chúa. Còn ta chỉ cầu nguyện là Chúa làm đẹp lòng con, đúng không? Chúa làm đẹp lòng con là con chơi với Chúa. Chúa làm đẹp lòng con là con tạ ơn Chúa. Chúa làm đẹp lòng con là cái gì con cũng chiều. Nhưng Thánh Thần giúp chúng ta cầu nguyện sao cho đẹp lòng Chúa, chứ không đẹp lòng mình, không đẹp lòng con. Rồi, bây giờ sao con biết được cái điểm tin mừng mà con dẫn hai con đến đây để cầu nguyện xin Chúa cho nó đủ máu?
Dạ, có các sơ của giáo xứ Kiên Lương của con đó, con nói về giáo điểm tin mừng mình ở đây ạ, và cho con cái đài của cha này về con cho con của con nghe. Từ hồi con của con nghe tới giờ con cũng khỏe hơn. Lúc trước là truyền hai bọc máu, nhưng mà bây giờ một tháng truyền một bọc thôi ạ. Với lại con có một người chị gái là bị ung thư cổ tử cung, thì chị có đến đây đến nhà nguyện của cha và được cha đặt tay trên đầu, bây giờ chị con cũng khỏi rồi ạ. Thì hôm nay con đưa con đến để xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con để con cũng được mạnh khỏe.
Rồi con mai mốt khỏe xong rồi chú bảo khỏe rồi đi tu giống bà sơ kia, có đi không?
Dạ có.
Con?
Dạ có.
Mày có vẻ hơi gượng ép phải con. Rồi đây cho gửi tặng cho hai chúng con nha. Đây, Đấng đã lấy máu của Ngài để rửa sạch tội lỗi. Hai chúng con thiếu máu, còn Chúa Giêsu thì lấy hết máu. Chúng con thiếu tức là còn không? Thiếu. Mà cái bà này lại sợ mượn tiền rồi, mới bảo thiếu tiền bảo còn tiền, nó bảo không. Thiếu tiền là còn tiền không? Còn. Thiếu máu là còn máu không? Còn. Còn Chúa Giêsu còn máu không? Hết. Đến giọt cuối cùng, con nhớ, chúng con chỉ thiếu máu thôi. Còn Chúa Giêsu là đổ hết máu mình ra để mà rửa sạch tội lỗi, để mà cứu chuộc nhân loại. Cho nên Chúa không tiếc một giọt máu nào cho con người cả. Mà Chúa mời gọi, như người mẹ tôi vừa mới thử, hỏi thử là bây giờ Chúa nói rằng con lấy máu của con cho con của con thì con của con hết bệnh có dám hay không? Mà Chúa đã làm cái chuyện đó, đã chút hết máu từ trái tim ra cho con người. Cho nên Chúa không tiếc gì chúng con cả. Chúng con tín thác vào Chúa, chỉ sợ mình thiếu tình yêu, thiếu lòng thương xót, chứ không sợ mình thiếu. Họ lên, không sợ mình thiếu. Không sợ mình thiếu. Không sợ mình thiếu tiền. Không sợ. Chỉ sợ mình thiếu Chúa. Chỉ sợ mình thiếu. Không sợ mình thiếu tiền. Nhớ như vậy. Có tiền mà không có Chúa, cuộc đời nó còn nản chán biết chừng nào. Đây là cây quạt giáo điển tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa gửi tặng cho con nha. Và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót gửi tặng cho hai bé. Rồi xin Chúa chúc lành cho chúng con, hai đứa sinh đôi quá sức là dễ thương, hai ma sơ tương lai. Em hiền như ma sơ, em mau đi về nhà. Rồi con. Con đang thiếu gì?
Dạ con thiếu lòng thương xót ạ.
Rồi thiếu lòng thương xót. Rồi hôm nay con đến để con xin lòng Chúa thương xót. Rồi con chia sẻ cho mọi người coi. Con giới thiệu tên là gì, ở đâu và làm gì?
Dạ con tên là Nguyễn Thị Thúy. Con quê ở Thanh Hóa. Con 35 tuổi ạ. Vâng. Con ở giáo xứ Thường Xuân ạ. Dạ.
Rồi con được ơn gì của Chúa, hay là con cảm nhận lòng Chúa thương xót như thế nào, con chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, là con đã bỏ Chúa 14 năm ạ.
35 tuổi mà bỏ Chúa 14 năm, vậy là lúc bao nhiêu tuổi? Bao nhiêu? 21 tuổi. 21 tuổi, một cô gái xinh xắn, dễ thương, đẹp như thế này, nhưng mà cũng vẫn sẵn sàng bỏ Chúa. Rồi có khi bảo là tại vì con xấu quá rồi con cũng bỏ Chúa, rồi con đẹp quá con cũng bỏ Chúa, con giàu quá con cũng bỏ Chúa, con nghèo quá con cũng bỏ Chúa. Rồi nhờ đâu mà con được ơn quay về với Chúa, chia sẻ cho mọi người Thúy.
Thưa cha, nói bỏ Chúa thì cũng không phải, bởi vì là con lấy chồng ngoại đạo, nhà chồng con thì cũng bình thường cho con đi lễ, nhưng mà vì cái thời gian đó con rất yếu ạ. Con lấy chồng con đi lễ được khoảng 6 năm, thì khi đó con sinh cháu thứ hai thì con yếu lắm, thì chồng con bảo là thôi thì đang yếu thì cứ nghỉ thì tạm không đi lễ nữa, thì con đã không đi lễ mất 7 năm, con không xưng tội ạ. Và con không được xưng tội rước lễ ạ. Thì đến năm ngoái, là đến tháng 8 tháng 10 năm ngoái, thì mẹ con với dì con này với khuyên con đi xưng tội chịu lễ lại ạ. Thì con đã nghe lời khuyên của mẹ và dì, con đã đến với cha con xưng tội, và từ đó trở đi con đi xưng tội với chịu lễ đến với cha.
Hallelujah. Mà lên các bạn, hallelujah. Rồi con biết đây lòng Chúa thương xót và niềm vui mừng như thế nào. Hôm nay con đến đây con làm chứng cho mọi người, một người đã 14 năm bỏ Chúa mà Chúa vẫn thương. Chúa ban cho con khỏe, Chúa ban cho con trẻ, Chúa ban cho con được có con cái đầy đủ và gia đình đầy đủ như vậy. Con cảm tạ Chúa và con đã được biết đây lòng Chúa thương xót và niềm vui mừng như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ vì con tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban cho con hai đứa con, một trai một gái, khỏe mạnh ạ. Vâng. Và mới hôm con đến đây được là ngày thứ ba, thì con đã được ơn Chúa, con đau, con bị thoát vị địa đệm đốt sống cổ với thoái hóa đốt sống, với lại con bị nhiều bệnh lắm ạ, cả bệnh dạ dày rồi bệnh viêm xoang với bệnh viêm thanh quản này. Thì ngày hôm qua con cầu xin Chúa chữa bệnh thoái hóa đốt sống cổ cho con, thì đến ngày hôm nay cái cổ con đã ngoáy được đều rồi ạ. Vâng, con xin tạ ơn Chúa. Và con xin cha nữa là xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho chồng của con ấy, xin thánh hóa chồng của con và ban cho gia đình con sớm được hiệp nhất để cho chồng con theo con ạ.
Chồng con theo con hay chồng con theo Chúa?
Chồng con theo Chúa.
Hallelujah. Tại vì chồng con đang theo con rồi mà, thấy không? Bây giờ chồng con theo con rồi, nhiệm vụ của con là làm cho chồng con theo Chúa. Đó là nhiệm vụ mà Chúa ban cho con, trao cho con. Nhớ không? Là khi chúng ta lấy một người ngoại đạo, dù là nam hay nữ, thì nhiệm vụ của người công giáo là phải làm sao qua cách sống của mình làm cho chồng mình hay vợ mình được quay trở về, được theo Chúa. Mà nếu mà mình bỏ Chúa 14 năm thì chồng mình có theo Chúa làm gì nữa không? Trời ơi, nó bao nhiêu năm nay nó theo Chúa mà giờ nó còn bỏ. Bây giờ nó bỏ tôi theo Chúa thì theo làm cái gì? Đúng không? Đúng không ạ? Cái gì nữa? Nó bao nhiêu năm nay nó đầu gốc đầu rễ đi mà nó còn bỏ, còn tôi lơ ma lơ mơ mà theo làm cái gì? Tôi mới dụ nó là thôi em ơi, em đâu có thì em nghỉ đi lễ đi, nó cũng nghe tôi hà. Thấy không? Đáng lẽ mình phải nói ngược lại chứ, không ai nhà. Em phải đi lễ để Chúa ban sức khỏe cho, chứ không phải là nghỉ lễ rồi nó khỏe. Anh chị em nhớ để ý giùm tôi cái hai chuyện. Không phải nghỉ lễ rồi khỏe mà phải là đi lễ để khỏe. Có một bà 70 mới viết email cho tôi, nói cha ơi cầu nguyện cho con. Bảo sao vậy? Con 70 tuổi con đau lưng lắm, con đến đây con đi lễ từ sáng 6 giờ tối, 6 giờ sáng 6 giờ tối con chả đau lưng gì cả, bây giờ con về nhà con lại đau lưng lại rồi. Bà già 70 còn ngồi viết email đồng hẳn. Bảo cha nguyện cho con. Bảo vậy thôi thì bà cứ lên đây rồi sáng đến tối về cho nó khỏi đau lưng, khỏi phải lo gì cả. Thì ta thấy rõ ràng là nhiều khi mình cứ bảo là mình có tiền rồi mới đi lễ, đúng không? Đúng không? Khỏe rồi mới đi lễ, giàu rồi mới đi lễ. Nhưng mà có chắc rằng khi mình có tiền rồi mình đi lễ không? Có chắc là mình giàu rồi mình đi lễ không? Có chắc mình khỏe rồi mình đi lễ không? Ông yếu thì ông ngồi đây, chứ khỏe thì ông đã đi bia ôm rồi. Vâng thì đó. Cho nên nhiều khi mình nghèo, mình khó khăn, mình mới chạy đến mình khẩn này, Chúa ơi xin cho con có công ăn việc làm, con yêu Chúa. Còn nếu mình có tiền rồi, bây giờ đang ngồi nhà, có tiền thì muốn có hơn, có tiền thì muốn có thêm, có tiền thì muốn có nữa. Cho nên là đừng bao giờ đặt điều kiện có cái gì rồi mới có Chúa. Nhưng Chúa Thánh Thần sẽ làm cho chúng ta nhớ rằng có Chúa thì có tất cả. Giơ cao lên. Có Chúa thì có
tất cả.
Có Chúa thì có
tất cả.
Có tất cả mà không có Chúa thì cũng như là là không có gì cả. Có Chúa thì có
tất cả.
Mà có tất cả mà không có Chúa thì cũng như là không có gì cả. Nào cho tặng con cái quạt nha. Con có máy nghe giảng chưa? Có rồi. Được. Lần về con tặng cho chồng con cái móc khóa lòng Chúa thương xót nha. Con để con nói được với chồng sao để chồng con nghe con mà đi về với Chúa, quay về với Chúa nói sao?
Anh ơi.
Con về có cần phải nói không? Không cần. Nhưng mà về sống qua cách sống của con, chồng con bảo wow, cái từ này con Thúy nhà tôi nha, nó đi lòng thương xót Chúa về nó dễ thương quá. Nó là người vợ hiền, nó là người mẹ đảm đang, nó là người con dâu hiếu thảo. Trời ơi, con Thúy mà đi lòng thương xót về nó biến đổi khác lắm. Cho nên là nó chồng con sẽ không còn hát bài Thúy đã đi rồi. Thôi Thúy, đi về Thúy. Thúy đã đi rồi. Rồi mời bạn.
Thưa cha và cộng đoàn, con cũng đã mắc phải rất nhiều bệnh. Con đi khám bệnh thì khám mũi thì bị mũi, khám đau thì bị đau, mà khám cái gì thì bị cái đó. Con bùng, con chẳng khám luôn, con về.
Khám cái gì bị cái đó, mũi bụng nó chưa khám là nó chưa bị thôi. Mày có người, tôi có anh bạn, anh về chửi vợ. Anh đã nói em rồi mà cứ bắt anh đi khám bệnh. Anh đã bảo là đừng đi khám, khám là nó bị bệnh. Cha ơi, bây giờ con không nhậu được nữa mà sao vậy? Con vợ của con đó, con bảo nó đừng đi khám, nó bắt con đi khám. Bây giờ khám xong nó bảo là bị u gan rồi, hết nhậu được rồi. Anh đã bảo em mà đừng bắt anh đi khám, mà khám là nó bệnh, đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng ở chỗ nào? Khám hay không khám, bệnh thì nó vẫn là bệnh, chứ không phải vì khám mới có bệnh. Nhưng mà khám mới biết mình có bệnh, chứ còn nó đã có bệnh rồi. Chứ không phải là khám mũi thì bị mũi, khám đầu thì bị đầu, khám tay thì tay. Còn mấy cái bụng nó sợ quá, con không khám nữa. Rồi chuyện gì xảy ra?
Dạ con sợ quá, con về xong em chồng cứ bắt con đi hoài, gọi điện cả ngày cả đêm để con phải đi khám bụng lại. Lúc đó con cũng bị rong kinh rồi. Con lên khám bệnh viện thì bảo là bị u nang 13 phân. Xong con về rong kinh, u nang buồng trứng. Xong con về nhà con cứ bị rong kinh liên tiếp. Con đi khám lại bệnh viện ung bướu thì bảo là nó tăng lên 48 ly, cứ u nang tăng lên 48 ly. Thì con em cứ về đi chứ không có thuốc điều trị, 80 ly rồi lên mổ. Con mới bảo là con bị rong kinh 4 tháng rồi, thì bác sĩ bảo là vậy thì phải làm thủ tục mổ gấp chứ còn không là ảnh hưởng tính mạng. Rồi con đi khấn cha, lên nhờ cha khấn lòng thương xót Chúa. Con từ đó là con không còn rong kinh nữa, con về là cứ đều đặn 30 ngày một lần. Xong tới ngày con đi siêu âm lại thì bác sĩ bảo là con không có hiện tượng gì tới u nang hết á. Rồi con cũng được nhiều ơn thì được.
Hallelujah. Rồi gì nữa con?
Dạ, trước đây con mới mua miếng đất gần chỗ một con bàn, nó cũng bỏ chưng tồi rước lễ, đi lễ, nó không đến nhà thờ 6 năm. Thì con cũng với chồng làm lòng thương xót Chúa lúc 3 giờ chiều cầu nguyện rồi đến khuyên rồi. Con có dẫn bạn con đến nhà mặc áo xin cha giải tội và từ đó bạn con đã đi lễ. Cũng nhờ lòng Chúa thương xót rồi 3 giờ chiều con cứ làm việc là được, nhưng con cũng không giỏi gì, con nhờ vào Chúa hết. Dạ, cảm ơn cha con được nhiều ơn lắm, nhưng con kể vậy thôi, còn dành phần cho người khác á.
Hallelujah. Con có máy chưa?
Cầu nguyện cho chị.
Con có máy chưa?
Chị bên ngoài. Dạ con chưa, nhưng
rồi đây cha gửi cho cái máy này cho cái chị bên ngoài. Chị bên ngoài đâu?
Con có dành một chị bên ngoài.
Rồi chị bên ngoài. Chị bên ngoài đây, con cầm cái máy này cho chị ngoại đạo đúng không? Chứ không phải là chị bên ngoại bên nội. Đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót nha. Rồi đây là cây quạt giáo điểm tin mừng, nhờ mẹ đến với Chúa. Xin Chúa chúc lành cho con. Hallelujah. Cảm ơn Chúa vì Chúa Thánh Thần đã gửi những bạn trẻ đến để cho thánh lễ giới trẻ chiều thứ bảy. Những chứng nhân là những người trẻ rất là dễ thương. Con
dạ, con kính chào cha, con chào cộng đoàn. Con tên là Maria Đặng Thị Huyền ạ.
Bao nhiêu tuổi ạ?
Dạ, con 32 tuổi, con ở thành phố Hồ Chí Minh ạ.
Rồi, ở Sài Gòn có gì lạ không em?
Dạ, con lấy chồng ở đây ạ. Ừ.
Dạ. Lấy chồng ở đâu?
Dạ, chồng con ở bên quận 1 ạ. Ừ. Dạ. Dạ, hôm nay con tới giáo điểm tin mừng này cũng nhiều lần rồi để lên làm chứng cho lòng thương xót Chúa, nhưng mà con tới nhiều lần nhưng mà Chúa chưa có cho lên. Dạ, hôm nay Chúa mới cho con lên làm chứng ạ. Dạ, bố của con là bị ung thư gan từ năm 2012 ạ. Tới bây giờ và bố con bị rất là nhiều bệnh, bị cả thoái hóa khớp chân với lại bị xơ gan nữa. Thì từ lúc tháng 10 năm 2017, lúc đó là con về đám cưới em của con, thì lúc đó con về là bố con là chỉ có uống rượu thôi, không có ăn cơm cháo gì hết á. Rồi em trai của con mới lấy điện thoại của bố con mới nhắn tin cho cha, rồi nhờ cha và cộng đoàn cầu xin lòng thương xót Chúa. Rồi cha có nhắn tin lại, rồi tới hiện tại bây giờ thì đầu năm 2018 thì bố con có đi vào trong lòng thương xót Chúa. Mỗi lần ở nhà đứng lên ngồi xuống thì chân rất là đau, nhưng mà khi mà đi lên lòng thương xót Chúa thì bố đi rất là nhanh ạ. Với lại lúc trước ở nhà thì bố con nó cứ 3-4 ngày là phải đi hút dịch, nhưng mà hiện tại từ Tết đến giờ thì không phải đi hút dịch nữa. Đi chụp chiếu ở bệnh viện Hòa Hảo thì người ta bảo là gan của bố con không có bị làm sao ạ.
Hallelujah. Còn rượu?
Dạ, rượu thì bố con nghe đài rất là nhiều, sáng trưa chiều tối lúc nào cũng nghe. Mà lúc trước uống rượu suốt ngày và hay đánh chửi mẹ con, hiện tại thì hầu như là đã bỏ được rượu hoàn toàn rồi ạ.
Hallelujah. Bố uống rượu với đánh đập mẹ con vậy là bao nhiêu năm?
Dạ, mới lúc chửi thì dạ uống rượu từ lúc mà con sinh ra, con lớn lên con biết thì đã uống rồi ạ.
Nay con bao nhiêu?
Dạ năm nay con 32 tuổi ạ.
Từ lúc sinh ra mà cho tới giờ nó 32 tuổi, 30 năm trời, cứ tính là 30 năm đi. Bố uống rượu thay cho nước, cho nên gan nó mới bị như thế. Và rượu vào thì lời ra, và lời ra thì thượng cẳng chân hạ cẳng tay là chuyện bình thường. Rất nhiều bà vợ và con cái trong nhà đã gặp những người cha, người chồng vũ phu đánh đập như vậy. Hằng ngày tôi nhận được nhiều cái tin nhắn, nhiều cái điện thoại nói ơi, có khi 1 giờ sáng, có khi 12 giờ đêm, cha ơi cầu cho bố con uống rượu vào đang đánh đập mẹ con, đang đuổi chúng con đang ở ngoài đường. Trời, chúng con đang trốn ở dưới chuồng heo vì bố con đang xách dao đòi chém chúng con. Rượu vào đi về là cứ như thế, mất hết tính người thưa anh chị em. Cho nên cái ơn lớn không phải là ơn cho bố khỏi bệnh gan, khỏi bệnh ung thư, mà cái ơn lớn là bố đã trở lại là một con người đúng nghĩa, một con cái của Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần đã tẩy rửa sạch cái bậm rượu trong người của ông ấy, đã tẩy rửa sạch cái tính phũ phu trong người ông ấy, để biết quay về với Chúa, yêu thương vợ con và xa tránh những thói hư tật xấu. Ơn gì kế tiếp con?
Dạ.
Dạ. Con cảm nhận được lòng Chúa thương xót như thế nào mà con đến đây?
Dạ, con cảm nhận được nữa là nghĩa là bố con, từ khi nghe được cái đài đó là bố con là giống như là có những cái thói hư tật xấu hay là cái gì đó là bố con từ từ đã bỏ hết ạ. Dạ.
Hallelujah. Con có máy nghe giảng chưa? Rồi, đây trời tặng con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa, và cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, để con biết lần Chúa lòng Chúa thương xót nha. Cố đen.
Dạ, con kính chào cha và cộng đoàn. Con là Anna Quách Thu Thảo, con ở giáo xứ Bùi Thượng. Dạ, hôm nay con đến đây, con được rất là nhiều ơn của cha, của Chúa. Dạ, con xin kể vắn tắt là con có một người chị gái, cách đây một năm, chị tự nhiên đau quần quại, thế là đi bệnh viện thì bác sĩ nói là chị bị ung thư tụy. Thế là chị mới được mọi người giới thiệu cha, đi lên xin cha. Và chị lên xin cha thì khi mà đi mổ thì ngày bác sĩ nói là chị là bị là ung thư giai đoạn cuối. Thì nhà tất cả anh chị em trong gia đình con thì rất là đau buồn, và lúc đó chị biết cầu xin lòng thương xót Chúa. Thế là chị con thì bác sĩ nói là một tuần sau thì sẽ có kết quả mổ. Cái là một tuần, đợi một tuần sau thì trong một tuần đấy nhà con cứ đi khấn hết dòng nọ dòng kia. Rồi thế là một tuần sau thì bác sĩ nói báo với chị con là kết quả của chị là không phải là bị ung thư, là xin chúc mừng chị. Thế là chị mới đến đây để chị tạ ơn Chúa và tạ ơn cha. Rồi chị về chị cho con một cái đài. Thì lúc đấy con cũng không có màng gì tới cái đài cả, con không có nghe. Thì cách đây hơn một tháng thì chị con có một người chị ở bên Mỹ, chị về chị rất là được lòng Chúa thương xót, chị cầu nguyện chồng chị bị chết, nó bị ung thư cha. Chết thế là chị đau buồn, chị bị sốc, thế là chị bị trầm cảm. Thế là chị mới hàng ngày chị mới về chị nghe được cái trên YouTube, chị nghe mỗi ngày chị nghe cha giảng. Thế là chị mới về Việt Nam cách đây một tháng, chị mới nói con là đến với lòng Chúa thương xót ở giáo điểm tin mừng. Thế là chị rủ con đi. Thế là trong người con thì rất là nhiều bệnh đấy. Thế là con đi thì cách đây một tháng thì con bị u nang u xơ là từ năm 2004. Đấy là tất cả 14 năm rồi cha. Nhưng con bị u nang buồng trứng với u xơ tử cung, mà bác sĩ nói con là phải mổ vì cái u xơ này nó rất là lớn. Thì cách đây một tháng con đến thì con đau lắm, cứ hàng tháng là con đau ơi là đau. Nhưng mà sau đó con đến đây thì tự nhiên con về là nó không đau nữa, mà cái khối u thì con sợ nó không có, chứ lúc trước là con cứ sờ vô bụng là nó có khối u. Đấy, từ đó đi cửa tháng, từ hôm mà chị về chị nói vậy là con cứ về, con đêm nào con cũng nghe máy lòng Chúa thương xót, con nghe cha giảng mà con rất là thấm thía. Đấy, vậy con về đấy con
Hallelujah. Mình giơ cao lên các bạn. Hallelujah. Hallelujah.
Dạ, thế là hôm nay con đến đây thì con cũng tạ ơn Chúa và tạ ơn cha và cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho con, để con thêm lòng yêu mến Chúa. Từ đáy lòng con rất là kính mến Chúa. Và con cũng tạ ơn Chúa là chồng của con á, là lúc trước cũng khô khan đạo nghĩa lắm cha, cũng gần nhà thờ nhưng mà nói anh đi lễ hay đi chầu lượt hay gì anh cũng chập chừng không đi. Nhưng mà bây giờ là anh tự giác tự đến với Chúa một cách tự nguyện và rất là đạo đức. Hôm nay anh chở con đi mà không biết chỗ này là chỗ nào, chỗ đường xá. tụi con đi từ trưa mà đến chiều mới đến đây, đi hỏi bao nhiêu người mà người ta mới chỉ được đến đây ạ. Dạ
con... chồng con đâu?
Dạ con không biết anh mãi ở đâu, ở dưới kia. Con bảo anh lên đây, anh bảo anh nhát lắm, anh không dám lên.
Hallelujah. Thưa các bạn, chúng ta thấy Chúa Thánh Thần ngõ ngách nào Chúa cũng len lỏi vào được, như là nước, như là gió, như là bụi, chỗ nào Ngài cũng len lỏi vào được sâu thẳm tâm hồn. Một người, nhà con ở đâu?
Dạ nhà con ở giáo xứ Bùi Thượng, giáo hạt Tân Mai ạ.
Vâng, ở ngay Hồ Nai đây, đây đâu có xa, hơn tiếng đồng hồ thôi, mà Chúa phải nhờ một người từ bên Mỹ về Việt Nam để mà loan truyền lòng thương xót Chúa cho cô ấy. Anh chị em thử suy nghĩ đi, mặc dù người ở Việt Nam đã được ơn chữa khỏi bệnh ung thư tụy là bạn, mà cô ấy đã biết rồi lại đưa cái máy cho cô ấy mà cô vẫn không chịu nghe. Chúng ta thấy không, Chúa uốn nắn lòng dạ con người, sửa lại chỗ cứng cỏi và tưới gội chỗ khô cằn. Chúa Thánh Thần làm chuyện đó, Chúa không chịu thua. Người Việt Nam nói mày không nghe thì tao sẽ nhờ đứa bên Mỹ về nói cho mày nghe. Thì một cái người chị bên Mỹ về đây nói cho cô ấy về cái máy lòng Chúa thương xót cho cô ấy nghe. Cô ấy vẫn không chịu nghe, mãi cho đến làm sao mà cuối cùng con chịu đến đây để con cầu nguyện để Chúa chữa cho con khỏi u sơ tử cung và u nang buồng trứng.
Dạ thì con hàng ngày con nghe trên đài, rồi con nghe những bài giảng của cha với những chứng nhân đó, thì con nghe con cảm thấy trong lòng con rạo rực cái niềm tin cha. Dạ con nghĩ bây giờ chỉ có Chúa cứu con, chữa con, cho nên con không đi bác sĩ nữa.
Tại vì... cho nên nếu mà không có u sơ tử cung, không có u nang buồng trứng, cô có đến với lòng Chúa thương xót không? Cho thấy Chúa Thánh Thần có trăm phương nghìn cách, nói nhẹ không nghe thì phải nói nặng, mà nói nặng không nghe thì phải đánh đòn, giống như mình dạy dỗ con cái. Chúa Thánh Thần là đứng dạy dỗ mà uốn nắn sửa chữa, cho nên cách nào Chúa cũng có thể làm được hết, chỉ vì lòng thương xót mà mới phải sử dụng những biện pháp đó. Nhẹ không nghe thì phải nặng, nặng không được thì phải đánh, đánh cho nó như tử ra 14 năm giá. Bố bìa có thể cố suy nghĩ lại, giá mà mình cầu nguyện sớm hơn thì mình đâu có chịu u nang đau đớn tới 14 năm, phải không? Phải không?
Dạ đúng cha.
Đó biệt tiếc rồi, thấy chưa? Tiếc mà chi. Không ăn thua. Chúa có lúc của Chúa, có thời, có điểm của Chúa. Chúa cho con người được tự do đón nhận hay không đón nhận. Còn Chúa thì lúc nào cũng cứu, lúc nào cũng chữa. Vấn đề là con người có muốn cho Chúa chữa hay không. Mà muốn không phải là muốn bằng miệng, mà muốn phải bằng lòng tin. Lòng tin phải thể hiện ra bằng việc làm, bằng hành động. Lặn lội đến đây mà cầu nguyện, siêng năng mà cầu nguyện, rồi tín thác vào Chúa, rồi Chúa chữa cho. Giá mà biết Chúa, tin vào lòng Chúa thương xót thì đâu phải chịu đựng cái đau đớn 14 năm trời, thưa anh chị em. Không những vậy, hết chưa? Chưa. Gioan bảo là có viết hết thế giới này cũng không đủ sách mà viết những việc Chúa làm. Mà Chúa cứu cô ấy, rồi cứu luôn người chồng của cô ấy. Bây giờ người chồng mà đã tin vào lòng Chúa thương xót, đã chịu nghe giảng, đã chịu đi cầu nguyện, một người khô khan ngồi lạnh như vậy mà bây giờ lặn lội trở từ hôm nay về đây, mà đi từ sáng đến chiều mới tìm đến nhà, trong khi thực sự chỉ có một tiếng đồng hồ thôi. Nếu vậy về sau con cứ mở cái Google Map, con gõ chữ giáo điểm tin mừng, người ta vẽ cái bản đồ, con chạy theo nó là bảo đảm an toàn. Thế giờ đó, hoặc lên Grab, mấy xe taxi thì tài xế xong bây giờ cứ hỏi giáo điểm tin mừng là cứ nhắm mắt nó chở đến, khỏi phải lôi thôi gì hết. Giờ đây cho tặng cho con cuốn là Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha, có máy chưa? Có máy rồi, đây gửi tặng cho chồng con nha, cái móc khóa lòng Chúa thương xót, và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Xin Chúa chúc lành cho chúng con. Còn con nhắn gửi gì những người đang bị u sơ, u nang, u đủ thứ u gì, nhắn gửi cho họ một cái.
Dạ thì con cũng nhắn gửi tất cả các chị em phụ nữ mà ai mắc cái chứng bệnh như con á, thì hãy siêng năng đến với Chúa thật sớm để cầu nguyện hàng đêm thầm thì với Chúa để Chúa che chở nâng đỡ từ bệnh tật tâm hồn đến thể xác cha.
Còn phụ ông, còn đây là phụ nữ, còn phụ ông thì sao? Phụ nam.
Dạ, để phụ nam thì cũng nghe các hiền mẫu siêng năng đi lễ nhà thờ, rồi nhất là vào những cái mà hội của những giới như là giới gia trưởng á cha. Dạ, con cũng mong chắc các anh cũng là nên đi đến những cái hội như vậy để có thêm những cái lời giao giảng của Chúa nó thấm nhuần vào trong lòng, để từ đó thì trong lòng cảm thấy kính mến Chúa nhiều hơn ạ, được Chúa dạy ban cho nhiều hơn ạ.
Hallelujah. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta đã cảm nhận được ơn của Chúa Thánh Thần rất là nhiều. Và hôm nay các bạn đã nghe những chứng nhân, những người thật, việc thật, những con người bỏ Chúa 10 năm, 14 năm, bao nhiêu năm, những người dính vào xì ke, ma túy, hàng đá, những con người ung thư, những con người u sơ, những con người thiếu máu, và hầu hết là những con người đang thiếu tiền. Chỉ cái lo thiếu tiền, mà điều quan trọng nhất là thiếu tình yêu, thiếu lòng thương xót, không nhận biết ân huệ của Thánh Thần. Giờ đây mời các bạn cầm lấy cây quạt trên tay và chúng các bạn cầu nguyện tha thiết xin Chúa Thánh Thần hãy đến sửa lại tất cả những gì sai quấy trong lòng người trẻ ngày hôm nay, đốt lên ngọn lửa yêu mến Chúa trong tâm hồn của những bạn trẻ đã lạnh lùng, đã khô nguội, đã tắt hết lửa lòng rồi. Xin Thánh Thần hãy làm cho những người trẻ ngày hôm nay đang thờ ơ lãnh đạo được gió bão tốc lên, được nguồn sức mạnh của Chúa mạnh lên, để hăng say ra đi loan báo làm chứng cho tin mừng, hăng say ra đi loan báo làm chứng cho lòng Chúa thương xót cho mọi người ở khắp mọi nơi bằng chính cuộc sống của các bạn.